Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài là trẻ con sống chung với ông bà.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Và như là chúng tôi hứa với tuần trước là tuần này chúng ta lại nói tiếp về cái việc mà con cái ở với cha mẹ xong, bây giờ là con là cháu ở với bà. Mà trong chúng ta thì cái thế hệ đi trước thì chắc chắn là người nào cũng có cháu nội, cháu ngoại. Không một thì cũng hai, mà không hai thì cũng là kêu bằng con bầy. Mà cháu thì một, hoặc là con một mà cháu bầy, hoặc là cả hai, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thư Nga. Và hầu hết là ai cũng người Việt Nam mình thì vẫn có tiếng là có đông con hơn là người dân bản xứ. Thành ra ai là cũng cháu nội, cháu ngoại bầy hết trơn. Chỉ có bên này là chỉ có cháu ngoại thôi. Nhưng mà cũng là một bầy rồi chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, nhưng mà người ta nói rằng người ta nói là con là máu mà cháu là mũ, hoặc là người ta nói là thương con không bằng thương cháu. Nghĩa là cái tình thương mà máu mũ giữa con cháu của mình á, nó có một cái gì mà nó rất là đặc biệt, nó rất là thiêng liêng, mà mình không có thể nào mà cưỡng nổi cái sự mà thương yêu con cái của mình. Rồi tới khi có cháu của mình thì mình thương lắm cơ. Có nhiều người phải năn nỉ để được giữ cháu nội hoặc cháu ngoại, hoặc là năn nỉ nó ở chung với mình để được giữ. Nhưng mà khi mà ở chung rồi, người ta nói xa thì mỏi chân mà gần thì mỏi miệng. Cái chuyện đó nó xảy ra cho người dân, mà nó có xảy ra trong cái gia đình con cháu của mình không hả chị Thủy ha?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Khi mà mình mới sang bên này đó, thì mình cứ nghĩ rằng nước Mỹ này là một cái nước chủ theo chủ nghĩa cá nhân, không có cái tinh thần gia đình và đại gia đình như là văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thành ra ai qua đây cũng nghĩ rằng ồ, mình sẽ phải nhập gia tùy tục. Bây giờ mình cũng bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện phải ở riêng, ở tôn trọng, rồi cha mẹ già thì vào nhà dưỡng lão là cái điều bình thường thôi. Đúng, cái đó là cái điều bình thường của xã hội này. Nhưng mà càng ngày đó, một cái điều lạ lùng chị Thu Nga, nếu mà chúng ta lên trên website, lên trên Google hay là Yahoo search đó, mà mình nhìn vào trong cái chuyện mà gia đình mà nhiều thế hệ sống chung với nhau, sẽ rất ngạc nhiên khi mà những cái con số đó nó càng ngày càng tăng chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Cách đây cả một thập niên trước đó, thì cái số mà người mà sống chung với gia đình mà ba thế hệ đó chỉ có khoảng chừng 10% thôi. Sau đó những năm sau leo lên 11, 12, 13, 14. Chị có thể tưởng tượng không? Tức là rồi cách đây 5 năm, cái cuộc nghiên cứu lớn nhất là vào năm 2008, tức là cách đây đã là 7 năm rồi, thì cái con số đã tăng lên tới 16% rồi đó chị Thư Nga. Đó là một cái gia đình mà có tới 3 thế hệ mà sống chung với nhau ở tại nước Mỹ này. Và càng ngày người ta càng thấy rằng những cái điều các nhà nghiên cứu, các nhà tâm lý học, xã hội học và kể cả trong giới y khoa nữa, họ đều thấy rằng khi mà những gia đình mà có thể mà sống chung được với nhau đó, thì là nó sẽ làm tăng trưởng cái lợi ích cho mọi người, vì cả thể xác, về sức khỏe, lẫn về tinh thần và về tâm lý nữa. Và đây là một cái điều rất là lạ. Mình tưởng là nước Mỹ có vẻ như là đi ngược lại dòng, nhưng mà người ta vẫn nói rằng chị Thu Nga, càng ngày càng thấy rằng những cái giá trị căn bản của cuộc đời thì dù nó có thay đổi cách nào, cuối cùng nó sẽ trở lại khi mà đem lại lợi ích cho mọi người. Và một cái điều nữa là không biết chị Thư Nga thể để ý không, khi mà lên Google search đó, mà mình nhìn cái gia hình mà ba thế hệ đó, đa số những cái hình ảnh mà mình nhìn thấy đó chị, đa số là nghệ mặt nghệ đông không à. Phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, và cái điều đó là cái điều mà ao ước, cái điều mà cảm thấy rất là hạnh phúc, đặc biệt cho người Á Đông, nhưng mà người Mỹ cũng vậy. Nhưng mà cái điều mà trước tiên mà các em khi mà quyết định là ở chung với bố mẹ của mình, đó là cái chuyện mà save money, tiết kiệm được tiền, mà lại có thức ăn hàng ngày nữa, rồi lại có người trông nom con cái của mình nữa, thì bù trở lại cha mẹ hay là ông bà đó, cái tình thương nó không có bao giờ dứt. Bởi vậy người ta nói là nước mắt thì nó chảy xuống đó. Dù mà con cái mà có không có để ý tới cha mẹ già đi nữa, cha mẹ cũng thương con cái. Dù mà có 50, 60, mà nếu mà còn cha mẹ già thì người cha mẹ đó lúc nào cũng nghĩ rằng con mình cũng vẫn còn bé bỏng hết. Và khi mà có một cái đứa cháu sinh ra rồi thì ông bà lại không có muốn đem con của mình, đem gửi cháu của mình cho những người giữ trẻ. Vì vậy cho nên là dù chịu cực khổ cách mấy, dù là có bận rộn cách mấy mà được trông nom, và nếu mà nó ở chung ở trong nhà là tiện lợi đôi bề, nhưng mà cũng tạo ra những cái điều mà Thu Nga thấy rằng có những ông bà không có đi đâu được hết, hoặc là cha mẹ đó không có phải làm những cái công việc mà đáng lẽ là đứa con nó phải tráng đáng. Tức là tôi nuôi con của tôi thì bây giờ anh chị nuôi con của quý anh chị đi chứ, thì cũng có những cái trường hợp đó như vậy. Nhưng mà khi mà sống chung rồi thì có những cái điều gì xảy ra, thì rất mong là trong cái chương trình này quý vị sẽ chia sẻ với số điện thoại là 7136648002. Nhưng mà chị Thủy, mình phải đính chánh rằng cái chương trình này không phải là đi nói xấu đàn ông.
Chương trình này hoàn toàn không tốt khổ đàn ông. Chúng tôi
không
xin,
có tốt khổ đàn ông chút nào hết.
Nghĩa là mình phải cực lực phản đối những cái ý tưởng mà cho rằng chương trình này tốt khổ đàn ông. Chương trình này chúng tôi chỉ muốn đem lại lợi ích cho tất cả gia đình. Trong đó, người đàn ông thường thường là được hưởng nhiều nhất, tại vì các bà mà được một thì các bà sẽ cho hai. Thành ra là được hưởng nhiều nhất. Và nếu mà quý vị, thật ra chương trình này nhiều khi tốt khổ các bà nhiều hơn đó chị Thu Nga. Thí dụ như chương trình tuần tới đó, sẽ là cái tuần lễ mà có chị Phương Nam á, thì chị Phương, thì cái đề tài sẽ là đàn bà Việt Nam trở thành dữ dằn hơn ngày xưa, có đúng hay không?
Thì cái điều này, thì chị nói là các ông bà thôi nhỉ.
Vâng, tha hồ mà tốt khổ các bà. Nhưng mà gọi dùng mấy chữ tốt khổ đấy cũng là một cái cách nói đùa thôi. Vâng. Tuy nhiên vẫn phải đính chính như thường, tại cái điều đó là không có đúng chút nào hết. Nhưng mà trong cái chương trình này chị Thương Nga, tại vì chúng ta cũng theo cái đề tài mà ở chung với cha mẹ trong 2-3 tuần rồi đó, thành ra trong cái chương trình này chúng tôi muốn có những cái bí quyết rõ ràng để mà khi mà sống chung đó, làm sao để tạo nên được một cái sự sống chung mà nó hạnh phúc, mà nó lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng tôi có những cái có 7 cái lời khuyên là cho những gia đình sống chung, rồi thì 5 cái lời khuyên khác cho những cái cách thức sống chung làm sao, rồi lại có thêm một lô những cái lời khuyên cho trẻ con khi mà ông bà sống chung thì con nít phải làm sao. Và ngược lại, chúng tôi cũng có một số những cái khuyết, những cái vấn đề xảy ra khi mà ông bà sống chung, thí dụ như là sẽ làm cho gia đình cha mẹ bớt mất được cái những cái tự do riêng tư nè, bớt cái sự thân mật nè, không có tỏ lộ được thân mật nè, là nhà cửa chật chội hơn nè, nhà thì là của chung không phải nhà riêng mình nữa nè, không có tiếp đón bạn bè party được nè, rồi lại phải theo cái luật lệ của cha mẹ, rồi thì cha mẹ. Đây là cái cách nhìn của người Mỹ khi mà thấy những cái vấn đề. Dĩ nhiên những cái vấn đề này nó có, nhưng mà nếu mình có chuẩn bị và mình theo những cái lời khuyên tốt đó chị Thu Nga, thì mình có thể hóa giải được tất cả những cái khó khăn này. Và càng ngày người ta càng thấy rằng cái sự mà, cái việc mà những cái giá trị căn bản của gia đình dần dần cũng được trở về nguồn đó chị Thu Nga. Trở lại cái thời ngày xưa, tại vì từ thời nguyên thủy ngày xưa thì những gia đình nhiều thế hệ sống chung với nhau là một chuyện tự nhiên, như là thiên nhiên, như là vũ trụ vậy. Và cha mẹ, ông bà thay cha mẹ cùng phụ đỡ, cha mẹ lo lắng cho con cái là cái chuyện rất là bình thường từ muôn thuở. Thành ra bây giờ có trở lại nhìn lại những cái giá trị tốt đẹp của nó để mà nhận xét, rồi sau đấy mình xem có áp dụng được trường hợp của mình cũng là điều tốt, phải không chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta thấy rằng nếu mà người ngoại quốc mà họ sống được là tam đại đồng đường rồi, thì là cũng là cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng họ đã thay đổi từ cái một cái mô hình mà sống có vẻ là cá nhân, rồi không có ở chung với cha mẹ ông bà. Nhưng mà bây giờ đó, và nếu mà chúng ta nhìn những cái cuốn phim hồi xưa, chúng ta thấy rằng những con cái với lại con cháu mà sống chung với ông bà nội hay ông bà ngoại thì cũng nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là cái giá trị đạo đức, cái giá trị của gia đình nó có thể là nó phai lãng đi một chút xíu, nó hơi nhạt lên một chút xíu, nhưng mà lúc nào nó cũng trở lại cái nguồn gốc của nó hết. Và khi mà sống chung như vậy thì chúng ta sẽ có những cái va chạm gì, và nếu mà muốn tránh những cái va chạm đó để cho cái tình gia đình, cái tình mà mình đang sống chung một gia đình mà thấy rằng rất có phước đức như vậy, có thể là nó tồn tại lâu hơn, nó kéo dài lâu hơn và có thể nói là mãi mãi, phải không chị Thủy?
À, vâng, à, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Một trong những cái lý do mà làm cho bây giờ đó, càng ngày nước Mỹ này đó càng nhiều có nhiều gia đình sống chung với nhau là tại vì vấn đề kinh tế. Tình hình kinh tế từ những năm 2006, 2007, 2008 trở đi là đã bắt đầu có rất nhiều khó khăn. Và khi nói đến kinh tế khó khăn, người ta cứ nghĩ rằng ồ, cha mẹ già à, bây giờ dọn về ở chung với con cái. Cái đó người ta nghĩ như vậy, nhưng mà trên thực tế chị Thu Nga biết không, đa số là con cái lại dọn vào ở chung với cha mẹ. Đây là con cái đã trưởng thành mà có gia đình, đã đem theo con cái mình đến ở chung với cha mẹ. Khi mà một trong hai người mất việc chẳng hạn, hay là đôi khi nhà cửa, nhất là vùng những cái tiểu bang mà nhà cửa đắt như California hay là New York hay là thì là họ lại khi mà nhà cửa đắt quá đó, họ không mà họ mất việc không trả nổi tiền nhà thì mất nhà, thì dọn vào ở chung với cha mẹ chứ ai. Tại vì nhà cha mẹ bao giờ cũng là vững bền nhất. Một khi mà đã là cha mẹ lớn tuổi, cha mẹ già rồi đó, thì thường thường những người Việt Nam mình ở đây cũng 40 năm rồi, thành ra thế hệ cha mẹ cũng đã ở đây đủ lâu để mà ổn định đời sống, thành ra có một cái đời sống vững chãi hơn, không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề kinh tế. Tại đa số cha mẹ về hưu rồi, thành ra công việc không thành quan trọng nữa, nhà cửa mua lâu cũng trả xong rồi, cũng không phải lo lắng nhiều, thành ra đó là những cái điểm tựa rất là vững chắc. Thành ra cho dù bây giờ nếu chưa có, không có cần ở chung, không muốn ở chung thì vẫn là một cái đề tài mà nên nghĩ tới, bàn tới để mà xem những cái lợi cái hại như thế nào, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái mái nhà của cha mẹ đó coi như là cũng là cái mái nhà của con cái, nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng đã nói rồi, cái mái nhà của con cái không phải là mái nhà của cha mẹ. Thành ra có những cái chuyện mà sau khi mà hôn nhân đổ vỡ hay là có một cái gì đã trục trặc xảy ra đó, thì con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy, thì có cái khuynh hướng mà đi về nhà cha mẹ của mình ở. Và nhà của cha mẹ của mình thì lúc nào cũng mở rộng vòng tay hết. Và có thể là ở rất là lâu dài nếu mà biết rằng con cái phải biết yêu kính cha mẹ, cũng như là cha mẹ phải có một cái vài cái nguyên tắc để mà có thể là nếu mà sống chung về ở với con cái hoặc là con cái về ở với mình thì cũng có một cái vài nguyên tắc nho nhỏ, có những cái điều mà căn bản nho nhỏ mà phải có một cái sự riêng tư hay có cái sự chia sẻ gì đó thì hai bên mới thông cảm nhau, và cái tình thương nó cứ như vậy hoài và cái càng ngày nó càng thấm thiết hơn. Và khi mà con cái thương yêu cha mẹ mình đó thì dĩ nhiên là các cháu các con của mình cũng sẽ thương yêu và kính trọng ông bà nội, ông bà ngoại, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, các cuộc nghiên cứu cho thấy rõ là khi trẻ con còn nhỏ mà sống chung với ông bà đó thì thường thường nó lại sẽ, những đứa trẻ đó sẽ ít bị những cái vấn đề mà trở nên là cô lập hay là bị vướng vào ma túy, nghiện hút sách hay là bị theo bạn bè xấu, bởi vì trong gia đình lúc nào cũng bận rộn và có đông người rồi và có được nhiều người trông chừng và nhiều người khuyên nhủ, được nhiều tình thương, thành ra trẻ con nó được đầy đủ tình thương, nó được đầy đủ thì giờ sự chăm sóc cho ông bà thay cho cha mẹ. Và những đứa trẻ khi sống chung với ông bà thì lớn lên cũng sẽ có, thường thường cũng sẽ muốn cái sống chung như vậy tại thấy quá là lợi ích. Một cái cuộc nghiên cứu mới nhất người ta cho thấy rằng, chị Thu Nga có biết không, là có tới theo cái cuốn sách mà của cái tài chính mà của các bậc người về hưu, người già đó chị, thì các bậc ông bà đã dành ra 30 triệu tỷ Mỹ Kim để mà trả những cái tiền học phí cho các cháu của họ. Đây là học phí từ trung học cho tới đại học đó. Giờ trung học thì là sĩ dụ trường tư chẳng hạn, và nhất là lên tới đại học, 11 tỷ Mỹ Kim cho quần áo của các cháu, 6 tỷ Mỹ Kim tiền đồ chơi và gần 700 triệu Mỹ Kim trên cái tiền mua tã lót cho các cháu còn nhỏ. Đó cho thấy là ông bà là cả một cái sự đóng góp lớn lao. Thành ra nếu mà không có tháp vào, tức là không có dùng vào trong cái kho tàng từ vật chất tới tinh thần này của ông bà thì rất là uổng. Chị Thương Nga nhỉ, đáng tiếc cho những cặp vợ chồng trẻ ham mê tự do cá nhân quá, thành ra đã bỏ qua cái điều đó. Bây giờ mình tự do, cứ việc tự do, nhưng mà nên giữ ông bà ở trong cái phạm vi thân tình để mà đến khi cần sẽ là cái điểm nương tựa. Trước khi mà chúng tôi nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002, bây giờ đã bắt đầu có người gọi vào rồi, thì xin được lược sơ qua 7 cái lời khuyên là làm sao để mà sống chung với lại đại gia đình. Chị Thương Nga nhỉ,
rất là ngắn gọn thôi.
Vâng, để rồi sau đó chúng ta sẽ cùng bàn trên những cái điểm đó. Cái điểm thứ nhất đó là xác định rõ vai trò của từng người, tức là mỗi người phải có một cái vị trí riêng và cha mẹ phải là người quyết định. cha mẹ đây là cha mẹ ở giữa đó chị Thu Nga.
Dạ,
tức là
rồi.
Người cha mẹ ở trẻ, tại vì ông bà đã sống qua cái đời sống của ông bà rồi, thành ra ông bà cũng nên nhường cái quyền quyết định đó cho con cái, cho những cái cha mẹ trẻ. Và đã đối với tụi trẻ con thì đương nhiên là cha mẹ là vấn đề quyết định, cho nên ông bà có bất cứ ý kiến gì thì cũng nên nói qua với cha mẹ trước khi mà trực tiếp với tụi trẻ con, là một. Đó là xác định rõ vai trò của từng người. Cái thứ hai là hành xử một cách rõ ràng, phải có cả một cái hệ thống ở trong gia đình, cái cách hành xử như thế nào. Từ cái chuyện mà sống chung, rồi thì mua bán, rồi nấu nướng, rồi những cái vấn đề nhà cửa, ai là cái người sẽ quyết định những cái nào, rồi cái điều đó là cần bàn nhau trước khi mà sống chung với nhau. Ai là người sẽ lo những cái điều gì. Cái điều thứ ba là phải đối thoại cởi mở, phải luôn luôn đối thoại, hầu như phải họp gia đình thường xuyên, luôn luôn có những cái bất cứ một có một vấn đề gì là phải được giải tỏa ngay. Cái điều thứ tư là tổ chức vấn đề tài chính vững vàng. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Thí dụ như ông bà sẽ phụ giúp tiền trợ chẳng hạn, hay là phụ giúp tiền nhà, hay là cái gì đó, thì tất cả những cái điều này cần phụ rõ ràng. Điều thứ năm đó là hãy tự biết chính mình cũng như biết rõ tính tình nhau để mà giữ một cái khoảng cách mà tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Tức là chấp nhận cho nhau có cái những cái khoảng cách mà tự do và những cái sự mà thoải mái, để mà không có bị ảnh hưởng. Cái điều thứ sáu là hãy cân nhắc những cái chọn lựa trong cái sống chung. Không có nghĩa rằng phải sống chung suốt 24/24, ăn ngủ ngày đêm đi cùng nhau, mà là có thể sống cạnh nhau, hay hai căn apartment cạnh nhau, hay là thay nhau nấu ăn, chia nhau cái cách nấu ăn, lúc thì người này nấu, người kia nấu, hay là lối đi riêng, hay là những cái sinh hoạt riêng, để cho nhau còn có những cái tự do. Đó là điều thứ sáu. Và điều cuối cùng, thứ bảy, rất là quan trọng chị Thu Nga, hãy sống thử trước khi sống thật. Tức là hãy cứ dọn vào ở chung với nhau khoảng coi như thăm viếng 1-2 tuần, 3-4 tuần, xong rồi thấy khi thấy thoải mái thì khi đó là mình mới sống thật. Và cái điều đó luôn luôn, nếu mà theo đúng được 7 cái điều này đó, thì người ta nói rằng cái cơ hội để mà được sống chung một cách hạnh phúc cho tất cả mọi người đó, sẽ có rất nhiều cơ hội mà chuyện nở đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và mà nếu mà không có tìm ra những cái căn bản mà để mà sống chung hàng ngày đó, thì tới khi mà nó xảy ra cái việc mà xích mích đi rồi đó, có khi nó trở thành trầm trọng nữa. Ngay nỗi đó, chúng ta cứ thử tưởng tượng là ông bà già thì thích coi cải lương hay thích coi nhạc chẳng hạn, mấy đứa cháu nó về nó mới thích coi thể thao, hay là coi những cái tuồng diễu của Mỹ, ví dụ như vậy. Có nhiều cái điều mà có thể là va chạm với nhau, nhưng bây giờ chúng ta hãy mở đường dây để cho quý vị có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị, nếu mà quý vị đã qua cái thời kỳ hoặc là đang sống chung với lại con cháu của mình, thì quý vị có cái kinh nghiệm gì để thấy là để làm cho cái cuộc sống chung này tam đại đồng đường lúc nào nó cũng vui thú, nhưng mà nó cũng có một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy rằng thoải mái, để không có phải ở chung với nhau mà cảm thấy rằng nó rất là bực bội, rồi tới khi mà cái bực bội đó nó không có thể chịu đựng được nữa, nó bùng phát ra, thì cái người cha, người mẹ hoặc là người con đó phải dọn ra, thì cái lúc đó cái tình cảm nó sức mẻ rất là nhiều. Với số điện thoại 713-664-8002 thì chúng tôi xin mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ những cái cảm tưởng cũng như là những cái kinh nghiệm của quý vị.
Và nhất là ở tại Houston cũng như ở tại Dallas đó, các gia đình Việt Nam sống chung với ông bà cha mẹ cũng rất là nhiều, hoặc là sống gần, sống cạnh, thì cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm này đối với chúng tôi. Tại bệnh ngoài 7 cái điều kia ra, cũng có những cái điều khác cũng tương tự, thí dụ cho nhau khoảng cách tự do, hay là hãy thương yêu tích cực, khen nhiều hơn chê, hay là hai bên đều phải tôn trọng luật lệ, ba bên, từ ông bà đến cha mẹ đến con cháu, nếu mà đã ra những cái luật lệ chung ra gia đình, mọi người đều phải tôn trọng như nhau. Và rồi cái quan trọng nhất là cái coi nhau như là khách vậy, tức là hãy tôn coi nhau như bạn bè, và đừng có dùng những cái quyền hành của mình một cách quá đáng. Thì đây là tất cả những cái điều này là những cái kinh nghiệm mà các nhà tâm lý học đã rút tỉa được và qua những cái cuộc phỏng vấn tất cả những người đã sống chung một cách hạnh phúc. Cái điều mà đáng hãnh diện cho người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam mình đó chị Thu Nga, là càng ngày những cái cảnh sống của gia đình Việt Nam càng được các nhà nghiên cứu của nước Mỹ này đó, các nhà xã hội học, người ta để ý tới và người ta nghiên cứu. Có rất nhiều các trường đại học đã nghiên cứu đặc biệt đến những gia đình Á Châu và là gia đình Việt Nam, để xem bằng cách nào mà người Việt Nam mới sang đây đã có thể mua nhà cửa ngay, đã có thể bằng cách nào mà lại có thể sống chung được với nhau và đem lại những cái sự trợ giúp cho nhau hữu ích như vậy. Và rồi tất cả những cái điều đó sau đó đó được các trường đại học họ đúc kết lại và họ đưa lên cho chính phủ để mà trở nên, để mà thành những cái điều mà hỗ trợ cho những cái chương trình như vậy để đem lại cái lợi ích cho nước Mỹ. Thành ra trên biết chừng cái sự góp mặt của người Việt Nam mình ở nước Mỹ này 40 năm nay lại tạo nên được một số những cái thay đổi tích cực cho người Mỹ nhờ vào cái truyền thống gia đình của người Việt Nam. Vâng, và số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Mời quý vị gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái đề tài ngày hôm nay là ba gia đình sống chung với nhau, ba thế hệ sống chung với nhau, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và Thu Nga cũng đã thấy có rất nhiều gia đình của Việt Nam đó, họ đi qua đây mà họ sống chung với nhau với con cái mà hòa thuận, mà con cái dễ thương vô cùng, vừa dâu mà vừa rể. Dĩ nhiên là con gái với con trai là dễ thương rồi, tại vì nó không có dễ thương thì dâu rể của nó là không dễ thương và cũng không có chịu ở chung. Và các cháu thì ngoan ngoãn vô cùng, mỗi lần mà bà mẹ, có khi là bà mẹ nấu nhưng mà phần đông là con dâu nấu, và cả gia đình như vậy là cùng xúm nhau lại mà ăn một cái buổi cơm tối thật là vui. Và khi nào mà đi ra ngoài đó thì cũng nguyên cả một cái gia đình đi như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý thì cái này là mình nói là không biết, hình như là đa số như vậy, những người mà qua trước lâu rồi đó, năm 75 đó, thì hình như con cái của họ có vẻ là sống theo cái nếp Mỹ nhiều hơn là những vị mà đã bị ở tù, rồi người mẹ đảm đang lo đủ thứ mọi thứ. Thì khi mà họ qua đó, hình như là con cái của những gia đình này thì có vẻ là gần gũi hơn với lại cha mẹ của chúng. Thì không biết rằng Thu Nga nhận xét như vậy có đúng không vậy thì?
Đúng quá lắm chị Thuyền Nga ơi, có thể là tại cái giai đoạn đầu người Việt mình sang đây đó, trong hốt hoảng, trong vội vã, trong chỉ có lo nhìn tới cái tự do, đâm ra đôi khi có những cái sự đã áp dụng cái tự do một cách quá độ, người ta gọi là nhập gia tùy tục, mà lại nhập tùy tục, nhập gia một cách quá nhanh, quá vội, không có chuẩn bị. Cho nên đâm ra nhiều khi mất đi những cái giá trị của mình đã trở nên quá tự do rồi, tôn trọng con cái quá đáng. Thành ra sau này có những thế hệ qua sau, bắt đầu từ thập niên 90 khi mà có những gia đình HO sang đó, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy rõ được những cái sự khác biệt. Và dần dần những gia đình mà sang trước các chị bắt đầu học trở lại và lùi đi ngược trở lại. Chả trách gì người Mỹ bây giờ, họ cũng làm như vậy thôi, họ cũng bắt chước mình như vậy thôi. Là có rất nhiều gia đình cũng đã đi ngược trở lại, nhìn lại những cái giá trị tốt đẹp và những cái lợi ích. Đây chỉ không có nói đến một cái giá trị tinh thần đâu, mà lợi ích thực tế về tài chính, về sức khỏe, về cái vật chất mà khi mà được sống chung với nhau. Mà không phải là tại vì cần nhau mà mới sống với nhau đâu. Tại vì cần đây không có nghĩa chỉ là vật chất, mà cũng còn cần cả cái tinh thần đó, nhất là đối với trẻ con. Khi mà không có mặt cha mẹ ở nhà mà có mặt ông bà thì tự nhiên đứa trẻ nó cũng có được cái sự chăm sóc, được cái sự thương yêu, được cái sự mà chiều chuộng và hỏi han. Thành ra rất là quý. Kỳ trước chị Thuyền Nga nhớ là chị Thuyền Nga với Thanh Thủy nói rằng lần sau mà mình dự trẻ con bằng cái cách là mình chiều đãi nó. Nói đây không có nghĩa để mà chiều những cái hư đâu. Chiều những cái nho nhỏ lặt vặt thôi, những cái bánh kẹo, những cái vớ vẩn thôi. Nhưng từ lúc cháu còn rất là bé, rồi sau đó tạo nên được cái tình thân giữa ông bà với cháu. Mà khi mà cháu nó cuốn quýt ông bà thì cha mẹ nó, dù là con dâu hay con rể, tự nhiên cũng sẽ thương yêu ông bà hơn rất là nhiều, mà chị Thuyền Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và khi mà cha mẹ con cái ở chung với nhau như vậy thì hay là lâu lâu mới gặp một lần thì dĩ nhiên là ông bà nội, ông bà ngoại là spoil có nghĩa là gì, làm hư con cháu đi, nói là con hư tại mẹ mà cháu hư thì tại bà. Nhưng mà ông bà nội, ông bà ngoại là thương cháu một cách là nó như là cái biển cả mênh mông, khi mà cũng giống như là thương con vậy đó. Thương ghê lắm lần, mà cái tình thương đó mình không có thể nào tả được. Giống như Thu Nga có cái đứa cháu hồi đó, nó đã 3 tuổi rồi, mẹ nó bắt là phải là uống bằng ly chứ không có được uống bằng bình. Thì khi mà tới nhà của bà nội đó thì bà nội mua riêng, giấu một cái bình đi, rồi cái mỗi lần mà nó tới thì đưa cái bình cho nó, nó cho cháu bú rồi đấy. Mỗi lần nó thấy ba má nó tới thì nó lại đem nó giấu cái bình đi. Thì đó là những cái chiều mà nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là làm hư gì cả. Nhưng mà
đúng, những cái bí mật riêng tư giữa hai bà cháu ấy chị.
Dạ đúng rồi.
Và cái điều này cha mẹ của ông bà cũng nên nói với lại cha mẹ từ đầu. Xin gọi là chữ xin phép thì hơi quá đáng, nhưng mà nói để được cái sự đồng ý của con cái mình, rằng việc của con là việc dạy dỗ con cái của con, nhưng mà hãy để cho cha mẹ, cho ông bà được cái sự mà chiều chuộng con cháu, còn thì sau đó con cứ việc dạy lại theo cái ý của con. nhưng mà cho ông bà được cái quyền để mà chiều chuộng con cháu như vậy, thì bất cứ cái điều gì, có cái lời nói bao giờ cũng cởi được cái lòng nhau, thì là có được cái sự đồng thuận của con cái trước rồi thì mình sẽ dễ thuyết phục. Không có gì bằng cái tình thương thật chị Tùng à, dù là có thành kiến với cách nào đi chăng nữa, giữa mẹ chồng con dâu hay là mẹ vợ con rể, nhưng mà một khi đã có được cái nhìn thấy được cái tình thương của nhau thì dần dần nó sẽ hóa giải được mọi thứ. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Xin quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Trong lúc đầu thì chúng tôi mới rất muốn gửi tới quý vị những cái câu chuyện, những cái bí quyết đó mà thu lượm được của các những cái người mà dày công nghiên cứu qua những cái kinh nghiệm của mọi người khác, rồi chúng ta cùng dựa trên đó để chúng ta sẽ cùng bàn và đóng góp ý kiến. Mong được nghe thêm những ý kiến riêng của quý vị là những người đã trải qua thật sự bằng chính kinh nghiệm bản thân của gia đình mình. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được mời. Và anh chúng tôi đang nghe đây, xin được anh cho biết cái danh được không? Ừ. Vâng, chắc chúng tôi lại bị trục trặc đường dây sao rồi. Vâng, xin mời vị thính. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải cắt đứt đường dây, chắc là quý vị để đó mà rõ ràng lên tiếng rồi chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, nghe lên tiếng thì quý vị nhớ là gọi vào. Và khi mà quý vị chưa gọi đó thì là chúng tôi phải bàn với nhau. Và khi mà chúng tôi bàn với nhau rồi, có nhiều khi là chưa có dứt câu thì quý vị chờ, rồi quý vị chờ xong rồi quý vị lại bỏ cái đường dây. Dạ, mời chị.
Vâng, 713-664-8002 và đề tài ngày hôm nay là đề tài về những cái kinh nghiệm mà sống chung với lại cha mẹ, ông bà, con cháu cùng cả ba thế hệ cùng sống chung với nhau. Có nhiều gia đình có tới 4 thế hệ, nhưng mà 4 thế hệ thì vậy chứ mà tương đối lại dễ. Chị Thu Nga đã sống 3 thế hệ rồi thì 4 thế hệ dễ lắm. Là tại vì cái thế hệ đầu tiên hết thì lúc giờ chắc quá già rồi, bà cụ hay là chút chíp rồi đó chị.
Dạ,
thì rất
dạ,
là
đúng
già,
rồi, dạ,
già
đúng
nuôi rồi.
Rồi
thì không còn là vấn đề nữa. Cái vấn đề chính là từ cái 3 thế hệ mà còn đang khỏe, mà còn đang có những cái ý kiến riêng, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và quý vị nhớ là gọi vào cái số điện thoại 713-664-8002 thì chúng tôi dễ bắt hơn nữa. Quý vị đừng có gọi qua cái số của Dallas. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là mong cái đóng góp ý kiến của quý vị. Và quý vị đừng có chờ tới giây phút cuối. Thì ví dụ như là quý vị ở chung như vậy, quý vị có những cái khó khăn như thế nào, mà phần đông đó thì chúng ta thấy rằng ngoài cái tình thương yêu ra, cái phần mà kinh tế gì thì cũng có nói qua. Vì cái kinh tế cho nên đó là con cái về dọn ở với cha mẹ chứ không cần là cha mẹ phải năn nỉ nữa. Thì cũng có nhiều cái trường hợp đó như vậy. Hoặc là do cái tình thương mà con cái muốn ở chung với cha mẹ và có con cháu của mình. Tuy nhiên nếu mà ở chung mà có cả con gái, mà có cả con trai, và những cái người này mà có vợ có chồng rồi, thì đôi khi có những cái sự xích mích giữa những người mà chị dâu em chồng hay là như anh em rể với nhau, hoặc là chị em bạn dâu với nhau, thì quý vị có những cái kinh nghiệm gì thì xin quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ.
Vâng, tôi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Em chào hai chị.
Vâng, xin được biết cái danh của chị.
Em là Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Em có ý kiến. Thí dụ bây giờ hai ba thế hệ ở chung với nhau.
Dạ.
Cái điều quan trọng nhất là con của mình nó nhỏ, cháu của mình cũng vậy. Hàng con hoặc là cái hàng dâu, hàng rể cũng vậy. Không có được hổn, không có được nói leo với ông bà cha mẹ. Ai mà vừa mình thấy nó vừa lòi cái đuôi ra, nó vừa nói leo một câu là mình lo mình dạy nó ngay. Chứ đừng có để mà cha mẹ mình mà ở chung mà nó nói leo, nói hổn mình không hay đó. Đến khi mà cha mẹ buồn để trong lòng rồi, tới khi mà nó nổ ra là tiêu rồi.
Chị nói là con cái nói leo hay là cháu? Con hay là cháu nói leo?
Cháu cũng vậy, con cũng vậy. Cha mẹ không được mà mình nói leo, không được. Mình phải để ý coi chừng nó. Chuyện thứ hai nữa đó, là thí dụ như mấy chị nói đó, tại sao cái thế hệ trước 75 qua đó, thì người ta sống cái kiểu theo kiểu Mỹ quá. Tại vì người ta chưa có kịp khổ, người ta chưa có hiểu cái khổ. Sau 75 HO đi đó, là người ta đã sống chung với mấy cái anh kia đó lâu năm rồi. Khổ quá rồi. Khi qua đây rồi mới thấy ôi sung sướng. Mới biết quý được cái giá trị sống của sống được dùng với cha mẹ, ông bà sống chung với nhau. Quý quá. Thì người ta mới quý. Chứ còn trước đó, người ta sống bung thùa lắm. Người ta sống cũng như là tháng này ăn hết tiền rồi tháng sau lãnh tiếp. Không có biết quý.
Vâng, theo kiểu Mỹ đó phải không chị Mỹ Lan?
Dạ. Rồi cái sau này là người ta khổ quá. Hôm nay ăn phải biết để dành ngày mai. Thành ra khi vậy mình Việt Nam mình qua đây đó mới ok, mới để dành tiền, mới chung đụng với nhau, mới là sống đoàn kết với nhau, mới là mua nhà, mua cửa, mua xe, mua làm cái gì là tiết kiệm. Tiết kiệm trước, rồi mai mốt rồi sau mà được đầy đủ rồi mới xài.
Được.
Chứ còn đừng có chơi cái kiểu trước 75. Thành ra khi mà 75 rồi có nhiều người sẽ khổ quá chết đi. Còn cái chuyện thứ ba, nếu mà con của mình á, không có điều kiện sống chung với cha mẹ đó, mà để cha mẹ ở riêng, thì cũng phải nhớ gửi tiền cho cha mẹ xài chứ. Chứ bao nhiêu người dục cha mẹ đó rồi cha mẹ sống sao kệ, phải thường xuyên thăm viếng. Chứ cha mẹ không có để cha mẹ buồn. Còn nếu mà có điều kiện để cho cha mẹ ở chung với mình á, mình đừng có để cho cha mẹ mình để đến cái lúc mà bị lú lẫn rồi. Mình phải để mình sống chung với cha mẹ. Thí dụ mà cha mẹ chừng 60, 60 mấy đó. Rồi mình ráng mình tạo điều kiện. Thấy có nhiều người ha, già già cái mua cái máy game. Cái hai ông bà tối tối bắt đầu chiều chiều hết chuyện gì làm rồi đó. Ngồi đó hai ông bà đánh game với nhau thiệt là vui.
Dạ.
Hai ông bà đánh game với nhau vui hết sức vui cho
nhiều khi còn đánh với cháu luôn đó phải không chị ha?
Còn đánh chung với cháu luôn.
Dạ.
Kiếm mấy cái game giống như Mario đi cứu công chúa rồi vậy đó.
Dạ.
Nó lành mạnh trời đất ơi, hai ông bà đánh với nhau chơi vui hết sức, con cháu đồ đánh phụ đồ vui thiệt là vui, làm sao buồn được đó. Ừ. Chứ còn mà bỏ ông bà vô trong dưỡng lão thì quá là tội nghiệp đi đó, nhất là cái lúc mà già mà đi hết nổi rồi đó.
Vâng.
Cha mẹ mình là cái lúc đó là mình phải trả hiếu đó, mới là đúng là con có hiếu. Chứ mà mình bỏ vô trong dưỡng lão, cha mẹ mình mà mình còn chịu không nổi, mình không có phục vụ được, vì cha mẹ tới giờ đó là sắp chết rồi. Mà mình dục vô cho người dân thì người ta đâu có đối xử với cha mẹ mình bằng mình ruột thịt được.
Đúng như vậy.
Thì đó cha mẹ mình rất là đau khổ, nhiều khi đang ở với con cái vậy, cái gì lý do gì đó, cái cha con cái nó đem nó dục vô trong dưỡng lão. Cha mẹ hả, trong đầu óc chung như là nó bị quản tể luôn đó, hồn phách lên mây luôn, đầu óc ngớ ngớ ngẩn ngẩn luôn, không còn nhớ mình là ai nữa đó.
Vâng.
Thiệt là đúng. Quá sức tội nghiệp đi.
Dạ.
Thành ra nhất là cha mẹ mà có ông có bà còn sống á, thì mình đừng để cho đến nỗi mà lú lẫn, cứ để chịu khó mua cái bộ game như cho hai ông bà đánh chung nhau vui sống tới già luôn á.
Dạ. Cảm ơn chị Mỹ Lan nhiều. Vâng, rất thích cái ý của chị Mỹ Lan là phải chuẩn bị từ trước mà chị Thu Nga hả?
Dạ.
Và lúc cha mẹ còn khỏe mà cha mẹ cũng còn có điều kiện để mà phụ giúp vào việc con cái cháu hay là ở nhà rồi thì mới tạo được cái tình thân. Chứ cha mẹ già quá không sống không nổi một mình mới đưa về nhà sống chung thì khi đó và cũng cha mẹ chẳng còn đầu óc đâu mà tạo tình thân đối với các cháu nữa hả chị Thu Nga ha?
À, dạ vâng, thì chị Mỹ Lan nói thì có những cái điểm cũng có thể thực hiện được, nhưng mà cũng có những cái điểm mà chúng ta phải combine, chúng ta phải làm sao mà nó thích hợp với hoàn cảnh, là tại vì chị nói rằng nếu mà con cái, dạ vâng Dung Hòa, nếu mà con cái hay là cháu mà nó có nói leo thì phải la liền, nhưng mà khổ một cái là con cháu của chúng ta sống lên ở trong một cái xứ tự do, cái xứ mà gọi rằng có nhiều cái tự do quá. À, nó cảm thấy rằng nó phải làm sao mà nó biểu lộ cái tư tưởng của nó. Chứ còn mà bây giờ bà biểu cho, ồ bà biểu không được nói là không được nói, ba mẹ biểu con không được nói và làm theo cái điều đó. Mà nếu mà con không có cho con, cho cháu mà nó để mà nó nói về cái cảm tưởng của nó đó, cái đó thì là có thể là chúng ta sẽ trở thành là ông bà cha mẹ độc tài, ông bà độc tài quá, thì cũng con cháu của mình nó cũng sẽ không có ở nổi với mình.
Vâng, nó không ở nổi đâu, không cách nào ở nổi
không
đâu. Ông bà mà không muốn được không muốn ở chung với con cái, đầu tiên ông bà cũng phải có cái những cái thay đổi trong cái cách suy nghĩ của mình trước. Phải biết tôn trọng con, không phải chỉ con, kể cả cháu nữa.
Vâng,
và chị Mỹ Lan nói đúng, nói đúng ở cái chỗ là cha mẹ thế hệ giữa đó chị Thu Nga, phải là cái người mà lo nối kết hai bên, phải là cái cầu bắc giữa hai thế hệ, và phải là cái người nắm cái quyền để mà sắp xếp mà điều động mọi việc. Thí dụ như cái chuyện mà nói leo thì con cháu từ, nếu mà từ còn nhỏ thì cũng có thể chỉ dạy được cho con được, nhưng mà những cái điều đó phải nhỏ, và cha mẹ, ông bà, người lớn cũng phải có những cái thay đổi nó mới thích hợp. Mà giống như cái lời khuyên hồi nãy, mà bảy cái lời khuyên hồi nãy đó. Vâng, bây giờ chúng ta xin được ý kiến của vị thính giả kế tiếp ạ.
À, xin chào chị Tân Thủy và chị Thu Nga.
Dạ,
dạ chào ông
Tiến
ạ.
Dạ vâng, chào ông Tiến.
Ok, để trở lại cái đầu đề ngày hôm nay đó, là giữa là sống chung với nhau giữa ba thế hệ. Còn mình không có nên đi nói ra ngoài vấn đề, nếu đã đưa vô trong hội, trong viện, trong cái viện dưỡng lão thì đó đâu phải đầu đề ngày hôm nay.
Đúng.
Nhưng mà hiện nay thì tôi cũng ở trong cái trường hợp mà ba tức là tôi sống chung với mẹ và con cũng gần hai mươi mấy năm nay, thì nói chung là sống là tốt đẹp hết tất cả mọi sự, nhưng mà có một có hai cái vấn đề này mà tôi cứ suy nghĩ hoài mà không biết là tôi đúng hay là như thế nào, hay là mẹ tôi đúng, hay là cháu tôi đúng, hay là con tôi đúng nữa. Tức là tôi thấy bình thường á, là tôi có nói mẹ tôi là muốn la cháu là cứ la thoải mái, và đầu tiên nhất là tôi cấm cháu không có được quyền cãi lại, cho dù bà nói đúng nói sai nói gì á, còn khi mà muốn con muốn nói lại con nói với bà, đó là cái điểm thứ nhất. Thì có vẻ là đứa bé nó không có thoải mái lắm. Còn vấn đề thứ hai nữa là tôi cũng thắc mắc nữa, là tôi cũng muốn khán giả hay là chị Thu Thủy và cái chị Thanh Thủy ở Thu Nga có thể giải thích được giùm không, là tôi không muốn cái vấn đề là khi mà đứa bé, tức là con tôi sai và tôi khi tôi la nó thì mẹ tôi không có nói là tức là không có bình tôi muốn nói là khi mà la chỉ một người la thôi,
đúng
một người la thôi, hoặc tôi đã từng nói, nhưng mà khi tôi nói vấn đề này ra thì mà mẹ bà cụ có vẻ buồn. Nhưng mà tôi nói nếu bình thường má muốn la mà nó hư má cứ la nó thôi, không có gì, không có chuyện, rất là bình thường. Mà nó mà cãi lại, nó nói là má nói nó con một tiếng là con giải quyết nó ngay thôi. Còn khi mà con hoặc là mẹ nó mà la nó thì má đừng có nói, đừng nghe. Thì tự nhiên cái nó, tức là ba bốn người nói lúc cái tự nhiên nó nghe nó bị confused hay sao. Thì tôi biết trong hai vấn đề này thì cách giải quyết như thế nào. Tôi xin nhắc lại cái câu đầu tiên nhất, tức là khi mà bà nội là thì cho dù đúng hay sai, đứa bé không được quyền cãi lại. Mà muốn nói lại thì phải gặp riêng cha mẹ nói. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là khi mà la thì chỉ một bên la thôi. Đừng cả hai bên lẫn cha lẫn mẹ la để làm cho đứa bé nó bị confused và nó cảm thấy là tôi xin hết, và để Thu Thủy với lại Thanh Thủy khán giả hay là Thu Nga nói, tôi nghe thử rồi nó làm sao.
Dạ vâng, cảm ơn cái câu của ông Tiến. Thì cái câu của ông Tiến nó nằm ở trong cái phần số 1 đó, mà cái lời khuyên mà sống chung đó ông Tiến, là xác định rõ cái vai trò của từng người. Ở trong một số gia đình mà sống chung như vậy thì không có đặt cái vấn đề ai là người in trà, không đặt vấn đề ai là người có cái quyền quyết định tối hậu. Mà cái điều đó phải là cha mẹ, tức là thế hệ giữa đó, thế hệ thứ hai đó, cái cây cầu nối giữa hai thế hệ đó, thì người đó phải là cái người mà nắm cái quyền điều hành. Cho nên trong cái lời này người ta cũng khuyên rằng ngay cả ông bà khi mà ở chung với con cái, thật ra không nên la con cái trực tiếp. Nếu có những cái điều gì bất đồng với các cháu đó thì nên nói chuyện với cha mẹ của nó, mà không phải trước mặt đứa nhỏ. Và trong trường hợp mà thí dụ như đứa nhỏ mà được cha mẹ la mà ông bà muốn bênh đó, thì không biết chị Thư Nga làm sao, chứ Vũ Thình thì có cái cách này, khi mà thấy mấy cháu mà bị bố mẹ la đó thì nếu mà nó khóc cái mình cũng mặt mình cũng buồn theo với nó, và mình nháy nhó với nó, và sau đó mình tìm cách mình an ủi nó, mình mua quà cho nó hay mình để mình an ủi nó, nhưng mà không có can thiệp vào trong cái chuyện giữa cha mẹ với con cái. Như vậy thấy rõ đúng, giống như điều ông Tiến nói, cái người cha mẹ ở giữa là cái người phải là cái người có cái quyền quyết định sau cùng. Nếu mà tôn trọng được cái điều này đó thì cả hai bên kia dễ theo hơn, phải không chị Thương Nga? Chứ thật ra nếu mà ông bà la sai rồi mà cấm cháu không cho cãi lại thì cái đứa trẻ nó bị ấm ức, nó oan ức, làm sao mà nó thương ông bà được, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, Thương Nga cũng thấy như vậy, là có những cái điều nó nho nhỏ, ví dụ như là nói rằng cháu ơi cháu đừng có ăn kẹo nhiều quá, hay là cháu ơi cháu đừng có chạy nhiều quá coi chừng cháu ngã đấy, thì nó còn được. Nhưng mà nếu mà cháu hỗn hay là cháu làm cái điều gì mà khó xử đó, thì mình cũng có thể là nói với lại bố mẹ với một cái cách thức gì mà không có phải là mét, để mà cho cha mẹ đó đánh cái em bé đó. Hoặc là khi mà la em bé đó thì là cái điều không phải chỉ có cho con ông bà thôi mà cha mẹ của mình nữa. Có nhiều khi người cha la thì là người mẹ cũng la hùa theo, hoặc là người cha la cái người mẹ bên. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà cha mẹ của cháu mà la cháu thì ông bà không có nên, cả hai điều cũng không nên hết. Bên thì là cháu sẽ trở thành là cháu cũng như vậy, là nó nói rằng ba mẹ của nó khó chịu quá, có cái gì đó, nó hư rồi, thì nó nhờ ông bà che lấp cho nó. Hoặc là nó đã bị la rồi, rồi ông bà còn bồi thêm nữa thì la thêm nữa, thì thằng bé nó sợ hãi quá, hay đứa bé nó sợ hãi quá thì cũng không nên. Thành ra chúng ta cũng phải nên cái phân biệt tùy cái trường hợp nào. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nếu mà ông bà mà thấy là cha mẹ đang dạy dỗ con cái thì ông bà nên bỏ đi chỗ khác, thì có vẻ đó là một cái hành động tế nhị hơn là đứng đó hoặc là bênh vực hoặc là la theo.
Và cái điều đó nằm trong cái điều số 2 đó của 5 cái lời khuyên đó chị, là hãy luôn luôn tích cực. nên khen nhiều hơn chê. Ông bà đã tới cái tuổi già rồi, đây là cháu của con mình, hãy để cho con mình dạy dỗ ông bà, không can thiệp vào. Ông bà khen được thì khen, ông bà không có nên chê. Còn trừ khi ông bà quan tâm thấy cháu có một cái điều tính khí gì đó mà rất là sai sót, thì ông bà, mà ông bà có được cái khả năng nói được trong cái sự thương yêu. Thí dụ như có một bậc ông bà nhìn thấy một đứa cháu mà thì nó đánh em nó, hay là nó phá đồ của em nó, hay là nhiều khi nó lại ăn cắp vặt một cái gì đó chẳng hạn, mà nếu mà méc ra thế thì nó sẽ bị cha mẹ nó la rất nhiều, thì ông bà đó lại đem đứa cháu đi ra riêng và an và nhỏ nhẹ thương yêu để nói với cháu là cháu làm như vậy thì thế này thế kia, giải thích cho nó hiểu. Nếu mà làm được trong cái sự mà thương yêu và tích cực đó thì khi đó hẳn làm, còn nếu không thì nên để cho cha mẹ nó dạy dỗ, chứ đừng có xíu vô hội chị Thương An nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì là nếu mà chúng ta có thể là làm được nghĩa là cư xử với nhau trong một cái tình thương và một cái sự tế nhị, thì chắc chắn rằng cái tình thương đó và cái sự tế nhị đó nó làm cho cái cuộc sống chung này thêm được vui. Nhưng mà có rất nhiều người Việt Nam mà chúng tôi cũng lấy làm ái mộ lắm, là họ sống với nhau rất là hòa thuận, nhưng mà cũng đã thấy có những cái trường hợp sống chung với nhau rồi thì đổ vỡ, thì hoặc là cha mẹ dọn ra hoặc là con cái dọn ra rồi, thì cái điều đó là cái điều rất là buồn, là tại sao mà chúng ta không có ngăn cản trước khi mà cái sự đổ vỡ đã xảy ra. Thành chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị thấy rằng nếu mà đã có một cái rạn nứt gì mà quý vị thấy rồi thì làm sao mà quý vị có thể sửa đổi cái tình trạng đó.
Vâng, và những người mà chưa có rạn nứt thì cũng nên chuẩn bị tinh thần, không có gì bằng cái sự chuẩn bị. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái giá nhỉ?
Dạ, tôi tên Kim.
Dạ vâng, dạ, chào chào bà Kim.
Tôi có ý kiến như vậy, ăn thua giáo dục của mỗi gia đình và ăn thua mỗi hoàn cảnh. Chứ cái cô nào nãy gọi vô nói những người trước 75, sau 75, cái đó tôi không có đồng ý. Tại vì những người đi 75 giống tôi này qua đây là chân ướt chân ráo mà là khổ gấp trăm ngàn lần mấy người diện các cô với mấy người mới qua sau này.
Vâng.
Chứ đừng nói mấy người đó chứ qua đi sung sướng rồi cái này cái nọ ăn thua giáo dục thôi. Tụi tôi vượt biên cả gia đình đi, đem theo nội ngoại đi theo. Qua đây tụi tôi vẫn sống chung một gia đình rất êm ấm, nhỏ. Con dâu, cháu dâu, chứ không nói chi là con dâu không, mà cháu dâu cũng ở chung nữa. Mà má chồng tôi, bên chồng, bên ngoại, chị thấy có gia đình nào giống gia đình tôi không? Nội ngoại đều ở chung mà không mít lòng một xíu nào hết.
Hay quá.
Không phải là cái không, nghĩa là tôi đi đâu người ta cũng nói, chứ không phải cần là người ta khen, thấy một tôi mà người ta khen bên chồng hay là thấy bên tôi khen bên ngoại, không phải đâu. Ăn thua đối đãi trong gia đình thôi. Con dâu mà hiếu thảo, con gái mà hiếu thảo thì những đứa cháu nó sẽ bắt trước. Còn đàn ông thì người ta nóng tính, ok, mình khi nóng tính qua thì mình khuyên sao. Vâng. Chứ đừng có nói là đi trước đi sau. Thật sự ra những người đi sau mới là nghĩ là có đầy đủ hết rồi, mới là sống một cách kỳ cục. Tại vì lối xóm tôi có một cái cô đó, chính kẻ chồng về Việt Nam cưới qua cho con trai, hai người cho gặp mặt nói chuyện, bà về chồng suối mượn tay về cưới. Qua đây ở mới có một năm mấy à, là tôi nghe cô đó vô trong hãng tôi nói, tôi ra lệnh cho ổng, một là ổng ở với má ổng, hai là ổng ra ở với riêng với tôi, chứ tôi không chịu ở chung mà. Nghe cô đó học luật sư ở Việt Nam.
Dạ, nhưng mà cái đó là qua một cái thế hệ khác nữa rồi đó.
Đó, cái thế hệ khác, ý mà nói cho nghe vậy đó. Thì thật ra mỗi một gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Chứ cô đó đừng nói trước 75, sau 75.
Cảm
ơn, dạ.
Có đi học bằng luật sư mà cô không nói câu đó.
Dạ, cảm ơn ý kiến. Cảm ơn ý kiến của bà Kim nói. Bà Kim nói đúng ở cái điểm là bất cứ cái điều gì cũng tùy thuộc giáo dục gia đình.
Tuy
nhiên chúng tôi cũng đồng ý cái chuyện kia của là tại vì chị kia chỉ muốn nói đến vấn đề chung chung thôi. Đây là đang nói đa số chung chung. Khi mà chị nói đến cái chúng ta nói đến gia đình HO là gia đình của các cựu tù nhân chính trị, những người đã phải bị tù đầy, những người trước đó là đi phục phải đi chiến đấu để mà giữ tự do và giữ hòa bình cho mọi người ở trong miền Nam trước năm 75, không có được gần gũi gia đình nhiều, sau đó lại bị tù đầy cộng sản. Thành ra khi mà được về ở chung với nhau đó thì những cái gia đình đó tương đối là rất là bền chặt, là bởi vì đã chờ đợi được nhau bao nhiêu năm trời hả chị Thu Nga nhỉ? Thành ra sau đó người ta dễ có cái tinh thần để mà kết cấu với nhau hơn. Đó là cái điểm mà có lẽ cái vị thính giả đầu tiên nói, chứ không phải là phân biệt đâu. Những cái gì tốt thì mình cũng nên học, phải chị Thu Nga?
Mà dạ, như là khi mà Thu Nga nói thì cũng có nói, đây là mình nói là cái chung chung thôi, không có phải là người nào trong cái gia đình mà qua năm 1975, ngay sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi đó, thì đều không có cái tình gia đình. Hoặc là những người ra sau thì lúc nào cũng có tình gia đình, mà không có, nó không phải như vậy. Nhưng mà mình chỉ nói chung chung thôi, là tại vì năm 1975 qua, những người mà qua đó rõ ràng rằng phải nghĩa là phấn đấu nhiều hơn trong một cái khía cạnh nào đó hơn là những người qua sau. Tại vì cái
mà
lúc
không
đó
có những người đi
Việt Nam
hỗ trợ,
có nhiều
chị,
chỉ đúng, dẫn chúng ta, đúng không chị? Thành ra
vâng, đúng như vậy.
Cái đó đúng.
Vâng, còn tại vì những người qua sau là có được có nguyên
được
một cộng đồng
dẫn,
đã có sẵn rồi để mà
vâng,
hướng dẫn
vậy.
Và hỗ trợ đỡ nhiều lắm. Cũng như quý vị cũng để ý mà xem, Thanh Thủy cũng thấy cái này một vài trường hợp rất là cá lẻ trong thân tình hay trong nhìn quanh mà thôi. Những người mà từ trước nữa ở đây thật lâu đó chị, qua du học từ trước năm 75 đó, thì lại càng mỹ hóa hơn nữa. Họ có thể thành công vô cùng, họ có thể các nhà bác học, các khoa học gia, nhưng mà cha mẹ họ đó, khi họ vào đánh qua đến lúc già là cũng vào viện dưỡng lão à, tại vì họ quá quen. Phải nhận là cái sự mà mỹ hóa nó cũng nặng nề hơn đối với những người 75 hơn là những người qua sau, tại vì không có cái cộng đồng sẵn có.
Cũng giống như là cái chuyện mà đem bố mẹ vào trong viện dưỡng lão thì chúng ta cũng không có nên là nói hết tất cả những trường hợp, có những cái trường hợp mà bắt buộc phải làm như vậy.
Vâng,
thì chúng ta thành ra chúng ta cũng không có nói rằng hãy bỏ cha mẹ vào viện dưỡng lão là sai hoặc là không sai, tùy theo
đúng không phải ai cũng có điều kiện chăm lo cha mẹ, nhất là khi mà phải cần 24/24. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, xin kính chào quý vị, tôi tên là Phi Hồ, xin có vài ý kiến như thế này.
Dạ xin chào
ông Phi Hồ.
Tôi là một người qua Mỹ sau 75. Tôi qua Mỹ năm 87. Nhưng mà theo tôi á, thứ nhất là do cái kiến thức, cái sự hiểu biết, thứ nhì là do cái sự mà tiếp thu cái nền văn hóa của Mỹ nhiều hết. Người mà tiếp thu được cái nền văn hóa của Mỹ nhiều á, thì hấp thụ được nhiều á, thì người ta sẽ có cái khuynh hướng theo cái nền văn hóa của Mỹ, thì cái cách đối xử của người ta khác. Còn những người nào mà còn giữ cái phong tục, cái văn hóa của Việt Nam nhiều sâu đậm trong người á, thì cái lối hành xử của người ta cũng sẽ khác. Đó là theo cái ý kiến của vậy thôi, chứ còn trước sau 75 không có thành vấn đề. Vấn đề là do cái sự học vấn, cái kiến thức, cái hiểu biết, cái nền văn hóa nó còn của Âu hay là Mỹ, nó còn, nó ở trong cái người đó nó bao nhiêu nhiều hay ít thôi. Thì từ cái đó mà nó làm thay đổi cái quyết định, cái giống như là cái sự suy xét của người ta.
Cái cách sống của người ta. Cảm ơn ông Phi Hồ rất là nhiều. Cái điều đó thì đúng quá rồi, là tùy theo cái đó, nhưng mà cũng tùy ở cái tinh thần học hỏi chị Thu Nga. Những người mà có tinh thần học hỏi đó thì sẽ giữ những cái gì tốt đẹp nhất của Việt Nam và học những cái gì tốt đẹp nhất của Mỹ. Cái gì mình cũng đem ra so sánh, cái nào tốt hơn thì mình theo, thì mình dung hòa được cả hai, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi cũng có thưa rằng mình nói chung chung, mình thấy có nhiều trường hợp mà quả thật cái những cái người mà qua năm 75 có thể là vì cái cuộc đổi đời nó quá nhanh rồi, qua không có người hướng dẫn. Vì vậy cho nên là có thể là cái hội nhập nó khác hơn với là những người qua sau được cái sự hướng dẫn đi học hỏi. Và cũng có nhiều người nói cái điều này thì nó cũng trúng và nó cũng không trúng. Đó là những người mà qua năm 1975 thì là cha mẹ là nuôi con cái là toàn là ăn học thành tài hết. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp bị fail, đó là bị không có thành công. Rồi trong khi đó thì những người mà HO họ đã bị tù tội nhiều năm rồi, người vợ tảo tần nuôi con. Nhưng mà khi qua đây thì con cái của họ học rất là nhanh và cũng đỗ đạt, cũng không có khác gì những em mà năm 1975. Vì vậy cho nên là tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, tùy theo cái sự mà dạy dỗ, rồi tùy theo cái giáo dục của gia đình, có nhiều thứ lắm là chúng tôi nghĩa là không có ý nói là mình không có nói là và phân chia như vậy thành giống như là kỳ thị.
Và khi mà nói vội mà nói nhanh, nhất là nói live, nói ngay lập tức á, ở trên làn sóng đó, thành ra nhiều khi mình nói vội nó hơi có vẻ như nó hơi ngắn ngủi quá. Chứ thật sự là đúng như chị Thu Nga nói, chúng tôi hoàn toàn không có cái ý tới đâu. Bất cứ gia đình nào cũng vẫn còn phải tùy thuộc cái vui hay là cái buồn ở trong gia đình, khó khăn hay là thành công đó, cũng tùy thuộc ở cái cộng đồng của mình và cái xã hội chung quanh. Những người qua sau được hưởng một cái cộng đồng đã có sẵn và đã có những cái kinh nghiệm thương đau, thành ra học được từ những cái kinh nghiệm thương đau đó, phải chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng
để
rồi.
Mà rút tỉa. Còn những người qua 75 thì hoàn toàn là lúc bây giờ là chỉ có lo làm sao để mà nuôi sống gia đình thôi, và hội nhập tối đa có thể được, con cái cũng hội nhập tối đa, tại vì không có ngoài ra thì không, sẽ không sống được, không có những cái hỗ trợ chung quanh. Và cũng thời đó cũng chưa có cha mẹ, ai mà đi mà không đưa được cha mẹ theo cùng đó thì cũng không có được cha mẹ để mà làm cái người mà cân bằng hay là phụ giúp cho những cái chuyện mà lo cho con cái hay là trong gia đình, như là những người qua sau thường thường qua cùng với cha mẹ hay là bảo lãnh qua rồi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Dạ, chị có ở sống chung với lại ba thế hệ không chị?
À, dạ có thưa chị, hiện giờ em cũng đang ở dưới bà nội á, má chồng em á,
vâng,
với là con của em. Nhưng mà em gọi lên đây là vì em học được cái câu nói của hai chị là khi mình sống chung mình phải có cái sự trang bị. À, cái trang bị này nó quá quan trọng đối với em thưa chị. Khi mà nội chưa về với em đó thì em trang bị như thế nào? Em biết em là con người bắt toàn, mà nội là người lớn tuổi, mà nội là người lớn trong gia đình. Nội cần cái sự thương yêu và tôn trọng của mình, không phải bằng cảm xúc, không phải bằng lời nói, mà bằng tấm lòng chân thật, nhân từ đối với nội. Mà em là người bắt toàn thì em làm sao em làm được điều đó? Thì em đặt cái câu hỏi cho chính mình á, là mình sống và mình nói, mình hành động, mình được quyền bày tỏ cái cảm xúc, cảm nghĩ, cái sự khôn ngoan riêng của mình. Nhưng mà em không quên một điều nói với chính em á, là sống như thế nào, nói như thế nào mà phải yêu thương và tôn trọng. Mặc dù những cái khác biệt như thế nào mà mình thương yêu là khác, nhưng mà mình tôn trọng, đó là cái điều rất là cần khi mình sống chung á thưa chị. Thì bản chất tội lỗi của em và cái cảm xúc riêng của em khi người khác mà nói những cái lời khác biệt và nó không có một cái điều cho em tôn trọng thì rất là khó. Nhưng mà em kỷ luật với chính mình, rồi khi mình sống, mình là con cái của Chúa, mình làm theo lời Chúa thì mình nói với chính mình cái sự tôn trọng mà có được cho ba thế hệ, bà mẹ chồng, ông chồng của mình là cái tánh cũng hơi nóng nảy mặc dù họ tốt, còn con của mình là những cái đứa trẻ, là những cái đứa mà nó có học, nó nghĩ cái gì nó cũng biết hết. Nhiều khi nó rất là khó hòa lòng. Nhưng mà em kỷ luật với cái tôi của mình và lời Chúa dạy em là hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng của mình. Chỉ có trị cái tôi, cái cảm xúc và cái khôn ngoan riêng của mình. Thì lúc đó mình êm ái, mình bình an và mình hòa lòng, nó rất là dễ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng như cái câu mà chị Thương Nga cũng hay nói là đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, nếu mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của người bà hay người ông hay người cháu thì mình sẽ dễ hiểu được cái tâm trạng đó hơn. Nhưng mà không có gì qua được cái tình yêu và nhất là cái niềm tin tôn giáo, nó cũng giúp ích rất là nhiều. Nhưng mà thính giả bây giờ thì đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là bây giờ phải xin mời chị Thương Nga đúc hết đi, tại vì chúng ta cũng còn một vài cái lời khuyên mà cho những đứa trẻ khi mà ông bà ở chung thì mấy em nhỏ phải làm sao.
Dạ,
rất là đơn
vâng,
giản thôi, chỉ có ba điều thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta thấy rằng cái điều mà ở chung với nhau là cái điều mà ai cũng ước ao hết, vì đó là coi như là một cái phước đức, nhất là đối với người Á Châu của chúng ta. Nhưng mà cái bậc cha mẹ là cái bậc mà ở giữa nối cái nhịp cầu mà cháu và là ông bà đó, thì chúng ta cũng phải nên có những cái sự nào mà có thể là nói để mà có một cái nguyên tắc đàng hoàng để cho ông bà cha mẹ con cái của chúng ta có thể sống được với nhau. Ví dụ như là con cái của chúng ta nếu mà nó chỉ thích cứ mê mãi mà xem tivi, chẳng có hề để ý gì mà ông bà nội ông bà ngoại là đang muốn xem những cái truyền hình, thì cũng có thể là mua một cái truyền hình riêng để cho ông bà xem, hay là mua những cái game giống như là một vị thính giả đã nói, hay là khi mà ông bà cha mẹ đã ông bà đã đến cái tuổi mà bây giờ đã đến cái tuổi mà 70-80 tuổi rồi, thì có những cái sự mà lẩm cẩm thì có thể là nó không có thích hợp với con cái của mình, thì mình phải nói làm sao để cho con cái của mình để biết được mà thông cảm cho ông bà nội ông bà ngoại, để các cháu có thể là lễ phép, ngoan ngoãn và dễ thương. Trong khi đó thì ngược lại, ông bà đối với chúng ta đó, cái tình mà ông bà đó, thì chúng ta cũng phải tôn trọng cái sự riêng tư, cái cuộc sống riêng của con mình, và cũng như là phải thông cảm, phải hiểu được cái tuổi trẻ ở bên này, tức là cháu của mình, nó có những cái điều thích gì, và chúng ta có thể là hòa hợp lại với nhau. thì người ta nói rằng trẻ cậy cha, già cậy con. Nếu mà sống ở trong một cái hoàn cảnh như vậy đó, thì thế nào là cái tình thương nó càng ngày nó càng nhiều, và con cái đối xử với cha mẹ bằng tình hiếu thảo, thì con của mình, tức là cháu của ông bà đó, sẽ đối xử với mình cũng như vậy. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta nên nghĩa là hòa đồng với nhau trong một cái tình thương của gia đình.
Vâng, nếu như vậy chị Thu Nga ơi, trẻ già không phải chỉ kể cả cháu nữa đấy. Bây giờ mỗi lần cái phone mà trục trặc cái gì toàn là phải gọi hỏi thằng cháu xem là phải làm sao hay là bất cả. Tại vì trẻ con nó rất là lanh lẹ những cái điều đó. Mà khi mà được ông bà hỏi đó, ông bà nhờ giúp nó rất là hào hứng. Tại vì đúng vào trong cái lĩnh vực mà nó giỏi đó chị. Nó rất là hãnh diện khi mà nó thấy nó giỏi hơn ông bà. Và sau đó ông bà đừng quên là thưởng cho cháu. Thỉnh ra nó sẽ rất là luôn luôn là muốn giúp cho ông bà. Cũng như là không có gì bằng người ta cứ bảo là có cái tình thương với chị. Khi mà thương nhau đó thì trái ấu cũng thành tròn mà cái bồ hòn cũng thành ngọt. Thành ra làm sao, cái quan trọng làm sao mà tạo được cái tình thương đó trước. Mà không có gì dễ bằng cái chuyện ông bà. Ông bà mà bây giờ mà tạo cái tình thương đối với đứa con đã lớn với lại rất nhiều những cái trong suốt cuộc đời đó thì nhiều khi không dễ. Nhưng mà đối với một đứa cháu mà còn nhỏ, còn tinh, nghĩa là ngây thơ đó chị, tinh khôi đó, rất là dễ tạo cái tình thương, chăm sóc, âu yếm. Còn nhỏ thì mình âu yếm, lâu lâu chăm sóc, mình tình nguyện, mình trông cháu vào mỗi cuối tuần. Đừng có trông cháu nhiều quá để thành full time job thôi nếu mà vẫn còn phải đi làm. Nhưng mà bất cứ khi nào cần thì trông cháu, và mỗi lần gặp cháu thì luôn luôn quan tâm chú ý đến cháu, cho quả cáp của cháu, hỏi xem nó thích cái gì nhất và chiều theo những cái ý thích riêng tư của nó. Lâu lâu mỗi lần mà nó bị la cha mẹ mắng đó thì ngay sau đó tìm cách đi tìm cháu ngay để mà an ủi vỗ về. Thì tất cả những cái điều đó đứa trẻ nó sẽ bị chinh phục ngay thôi. Rồi nó lớn hơn thì mình có thể chơi game, giống như hồi nãy vị thính giả nói, chơi game. Nguyễn Thủy nhớ là hồi nhỏ nhiều khi chơi game với mấy đứa cháu mình cũng say mê như cháu rồi. Thành ra nó mà nó chơi thì nó phải bị cha mẹ không có cho chơi nhiều, nhưng mà nếu mà chơi mà có ông bà thì nó sẽ được chơi thêm dài một chút, nó cũng thích hơn nhiều lắm. Và đôi khi mình cũng phải làm bộ mình thua một tí để cho cháu nó vui. Thích thú nó, và nó vui, nó được thắng. Tất cả những cái nho nhỏ đó nó tạo nên cái tình thân. Khi mà đã có cái tình thân rồi thì cái chuyện gì cũng giải quyết được hết. Và bậc cha mẹ, những người ở giữa, những người nắm quyền quyết định thì cũng sẽ rất sung sướng khi mà nhìn thấy cha mẹ mình và con cháu mình thương yêu và thân thiết với nhau. Quý lắm, chưa kể bao nhiêu những cái câu chuyện cổ tích, chuyện gia đình mà ông bà có thể chia sẻ lại cho con cái và chị Thu Nga. Nhưng mà cái đó chắc sẽ phải là một cái chương trình khác.
Vâng,
rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng đồng hành chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Và xin được nhắc lại chương trình tuần sau rất là hấp dẫn, các ông tha hồ mà gọi vào tố khổ các bà. Đàn bà Việt Nam không phải là trở thành dữ dằn hơn ngày xưa hay không? Đây là bà chị Nguyễn Phương Nam sẽ cùng lên chương trình này và tuần sau. Xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả, chào chị Vũ Thanh Thủy và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
Vâng, và rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào, cũng như chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý khán giả chương trình vào tuần tới.